Sáng nay thầy giảng nói pháp, thầy nói về cái năm mới, năm nay chùa chúng ta sẽ bắt đầu đổi số, đi lại hơn tí, đi gắt cao hơn một tí, để tu cái pháp xuất thế, xuất thế qua hai cái pháp môn chính là thiền và tịnh độ. Thiền là để mở cái trí huệ xuất thế của vị, cái trí huệ bát nhã. Cái bát nhã, trí huệ bát nhã là trí huệ cho cái vị thấy được cái chân không. Thì mình cẩn thận một tí, giảng nghe bài cái chữ cho nó rõ ràng, nhất là cái chữ không. Okay. Chữ không á là khi cái vị tu Phật pháp để giúp quý vị chứng đắc được cái giáo lý của cái không. Cái không này là cái không của cái bên nguyên thủy mà họ gọi là cái mục tiêu của họ. Cái bên nguyên thủy khi mà họ giảng cái không, họ học tu dài về cái không này giúp quý vị thấy được cái không của cái bản ngã. Thì cái không của cái bản ngã là cái gì? Không tức là vô chấp trước. Tại sao và không là vô chấp trước? Đó, không có ai mà chấp trước hết, không ai chấp trước vào cái danh vọng, không ai chấp trước vào cái ngủ, không ai chấp trước về đồ ăn, không ai chấp trước vào cái tình dục. Có người nói với thầy tại sao người ta lái xe có mấy cái cô rất là xinh đẹp lái chiếc xe cọc vét, xứ Mỹ cọc vét là ngon lành lắm, nhưng đều không ai thấy cái cô mà xinh đẹp mà lái chiếc xe Ferrari đỏ hết, tại vì xe ngoại quốc. cái này người da trắng nói đường nhỏ quá lái nguy hiểm. có người nói xe Ferrari là phải chịu số bằng tay. Có thầy thắc mắc cái chuyện này, cái này thầy hỏi thầy thắc mắc cái chuyện này lâu lắm mà thầy không ai trả lời. Thầy thắc mắc cái chuyện này lâu lắm. Nếu như quý vị mà là không, cái bạn ngã cái gì là không, thì bà xã cái gì có là không không? Ok, có người nói là một khi mà bản ngã là không thì tất cả mọi người đều là không.
Thầy depends. Thầy con là tuy nhiên là tại vì có một cái câu hỏi của thầy con cần feel là phải hỏi về cái idea coi như là người chồng là luôn luôn empty. Hay là ngày nếu người chồng em thì cứ thấy luôn cả người vợ em thì hay là người vợ bán herself em thì con hiểu thằng này
nghe hiểu không? Đó. Cái câu hỏi này là nếu người chồng đã là không rồi đó, thì câu hỏi của thầy là có nghĩa là người chồng về phương diện người chồng, người vợ cũng là không, hoặc người vợ sẽ là không, không cần cần biết phương diện người chồng có không, không quan trọng. Nói về tiếng Chạm và tiếng Việt, cái câu hỏi là nếu như mà mình không thì cái chuyện gì xảy ra? Cái người mà bắn mình không gọi mình là không, thành ra người ta may mắn mình. Thì ngược lại, nếu mình nghĩ mình là không rồi, mình đáp ứng không của bản ngã rồi, thì mình không còn nổi giận, mình không còn trách người ta nữa, tại vì không có ai trách người ta nữa. Ok. Nói cách khác là mình không lấy cái vô minh của cái người mắng mình đó, nó làm cái vô minh của mình, không lấy cái vấn đề của người ta, cái phiền não của ta mà trở thành cái phiền, tạo thành cái phiền não của mình. Đó là cái không, đó là cái lợi của mình không. Nói cách khác là cái người mà không rồi đó sẽ không còn bị cái phiền não, mặc dù bất cứ chuyện gì người ta đối xử mình ra sao cũng không bị phiền não. Cái lợi điểm của cái người mà đắc được cái bản ngã là không rồi, là không còn bị phiền não nữa. Thầy thắc mắc cái chuyện này, một khi quý vị đã không rồi, bản ngã vị thông rồi, thì bà xã quý vị là sao? Sẽ không là không. Yes. Bản ngã với là tha, từ từ với tha là nó đi song song với nhau. Một khi mà bản ngã đã không thì tha tha ngã cũng là không. Ok. Giờ tôi thầy như đây thầy hỏi, đừng có hỏi, đừng hiểu lầm cái không với là cái chết. Okay. Cái không có nghĩa là quý vị không bị phiền não, không có nghĩa là quý vị đã chết. Khi quý vị không rồi, đắc chứng đắc cái không, không có nghĩa là quý vị có vẫn còn cái cảm giác và vẫn cười vẫn khóc. Đúng là sao? Tràng nói là sao? Tràng nói là
thầy con bây giờ con nghĩ là doesn't matter.
Bây giờ ông Tràng đổi lập trường rồi, theo cái cô hoa hậu đại hà. Okay. Câu trả lời là một khi một cái gì bạn ngã nó không rồi thì tất cả đều là không. Thì ngoài thì một khi mà không rồi tất cả này đều là không, cả tất cả nó có bạn ngã đều là không. Thì có người hỏi trừ ra một vài cái trường hợp đặc biệt thôi, thì có người lập tức nhảy lên nói với thầy trường hợp đặc biệt là cái gì, để nó nói con trở về tiết ngủ của con đi, đừng có phá này. Cái mà không không là cái vô minh cái gì nó còn chưa không. Cái không này là cái trường cái tầng lớp đầu tiên mà của cái trí huệ, là cái vị thấy được cái không của bạn. Rồi sau đó quý vị mới tới được cái chân không. Em bên cái đại thừa nó có sự phân biệt rất là rõ ràng về cái không và cái chân không. Cái chân không bên đại thừa là cái không của cái vô minh của mình, nhớ không? Cái không á, của bên nguyên thủy nó vẫn còn cái có và cái hữu của cái vô minh, vẫn còn cái vô minh ở trong. Còn cái chân không của đại thừa nó không còn, nó phá tan các cái loại vô minh mới gọi là chân không. Lúc mà cái vị đắc được cái chân không đó, cái trí huệ mà bên nguyên thủy mà họ đắc chứng đắc được là trí huệ của cái xúc thế. Tại sao thế nhỉ? Tại vì cái đó vẫn còn chưa phải cái trí huệ mà rốt ráo nhất mà quý vị có thể đắc được. Cái trí huệ đó là rốt ráo, là trí huệ bát nhã. Thành thứ đó quý vị sẽ lấy cái chân không đó mà coi nó là cái hữu. Lúc đó mình sẽ thấy không, mà thiệt ra không thấy không phải là không. Bên cái nguyên thủy ta coi, ta nói là cái không là tất cả đều là không. Bên cái đại thừa, cái chân không nói là mặc dù nó không nhưng đều nó vẫn là có. Cái này rất là quan trọng.
Tôi thấy như vậy đó, tại vì còn không, còn chút có trong thì không, nên vẫn còn.
À, cái không mà bên nguyên thủy ta hiểu được, ta nói là mình khi quý vị không rồi thì không, nó không có gì nó quan trọng hết á. Cái không này, cái giàu nó có tiền cũng không quan trọng, cái nghèo không quan trọng, cái lạnh, cái mạnh khỏe cũng không quan trọng, cái bình hòa nó cũng không quan trọng, tại vì tất cả nó đều không hết, không có gì nó quan trọng hết. Ok. Cái đó là ông Tràng mới nói đó, cái đó là họ chấp vào cái không, vì họ thấy cái không thành họ chấp vào cái không. Chấp vào cái không là gì ông Tràng?
Tức là mình cứ đổ cho mọi thứ điều trở về không.
Là sao? Làm cái gì?
Tức là mình cứ luôn luôn cứ nghĩ là mọi thứ đều không, thì chứng tỏ mình cũng còn chấp với không.
Làm sao mà thấy không? Thiệt ra nó không phải là không. Tất cả nó hư hỏi, thầy cũng không để ý đó. Cứ để nó, khẽ nó. thì có gì quan trọng không? Hồi nãy có người nói đó, có một phe, một nhóm chủ trương rằng là nếu nó không thì nó không có gì quan trọng. Cái điểm là quan trọng, cái bên cái trí huệ của nguyên thủy ấy, thì người ta thấy đó, tất cả đều là không. Có nghĩa là nếu như quý vị mà đang khổ sở đó, ok, thì đối với cái người mà có trí huệ và tiểu thừa, người ta nói đâu có sao đâu, tại quý vị là không rồi, tại quý vị khổ, quý vị sướng nó cũng là không hết, đâu có nhầm gì đâu. Tại họ có quyền nói là nó không quan trọng, quý vị không quan trọng nữa. Ok, họ chỉ lo cho họ thôi, tại tất cả đều là không hết. Thành cái đó là cái bản tính của vô minh, của bên cái nguyên thủy, họ vẫn còn chấp vào cái không. Nghe rõ, họ chấp vào cái không, tại họ vẫn nhìn cái quan niệm tất cả. Thành ra họ chấp vào cái quan niệm không, thành ra gặp nhiều quý vị khổ cũng không sao hết, tại quý vị là không thôi. Quý vị sung sướng, quý vị cũng là không hết, thành ra không sao hết. Yes. Ông này ngoài như vậy là không phải vẫn còn cái ngã sao? Thầy mới giảng đâu có cái ngã gì đâu. Một khi mà quý vị đã không rồi thì cái trí huệ cho quý vị hiểu tất cả mọi việc là không. Đâu cần cái ngã mới hiểu là cái là tất cả mọi việc là cái việc là không đâu. Trí huệ quý vị cho thấy rằng không cần ngã vẫn thấy tất cả là không. Con nghe có lý không? Có rõ là không? Không cần cái ngã mới thấy cái không. Tất cả đều là không, không cần ai thấy vẫn là không như thường. Hiểu không? Cái đó là cái trí huệ. Thì phân biệt rõ ràng không? Chính vì họ có cái trí huệ và thấy được cái không, thành là họ chấp trước vào cái hiểu cái không đó, thành họ không chịu làm cái gì tất cả. Bất cứ cái gì cả, tại vì tất cả đều là không, làm cũng là không. Đó cái tai hại của cái hiểu về cái không đó. Ok, vì mình kẹt vào cái không đó, thành ra quý vị kẹt vào cái quan niệm không, thành quý vị thiếu cái tâm từ bi. Quý vị nghe rõ không? Cái trí huệ không phải chỉ là hiểu thôi, trí huệ phải cần cái từ bi nữa mới gọi là trí huệ. Có người hỏi là có những cái người mà A-la-hán, hàng đắc A-la-hán, người ta đi ta cứu độ chúng sanh, không phải nhiều như bên đại thừa như vẫn cứu độ chúng sanh, không phải là người ta cái trường hợp đặc biệt không? Mình thấy nó đâu có đâu. Thì người trí huệ A-la-hán, người ta cái gì hiểu lòng, người ta nó đâu có xem phép cái gì. Đảnh lễ người ta, tại nó tôi là không, đảnh lễ tôi làm cái gì? Thành cái người A-la-hán chỉ hệ chứng chính, người ta sẽ nói là tôi là không rồi, quý vị không cần phải đảnh lễ tôi, quý vị không cần phải cúng dường với tôi. Thành là cái chi hệ người ta hay lắm, người nhà gái hay lắm, nếu mà tôi nhận cái lễ quý vị là trong tương lai tôi trả lại cái lễ đó. Làm khó làm dễ thầy. Thầy nói là những người A-la hán người ta không có tham, mình còn tham cái tiền, tham cái danh vọng, tham này nọ, thành mình người A-la hán ta có trí huệ, người ta cúng như mình một ngàn đồng đó, thì mình biết mình nợ trong ngàn đồng sau người trả. Thầy có người Việt Nam được tức giơ tay hỏi, nếu như mà cái thầy mà A-la hán mà thầy còn thấy một ngàn đồng mà thầy còn sợ đó, thì thầy vẫn còn chưa không? Thầy trả lời, con làm khó làm dễ thầy quài. Thầy nhắc cái chuyện này quan trọng. Nếu có ông thầy đó mà nói là các con quý vị cứ cúng dường cho thầy đi, cúng 10 triệu, 20 triệu, 100 triệu đô la chứ không phải Việt Nam, để thầy xây chùa, để thầy độ chúng sanh, thì cái người đó không phải là không. Tại sao? Cái người mà nói cứ cúng cho thầy đi, yes.
Thưa thầy, trường hợp khác ví dụ như là Thay vì cho tiền thì tôi xây chùa đi rồi cho tôi xây chùa là tôi sẽ làm.
Nghe rõ không? Nếu cái người hỏi cái cơ hội hóc búa, mấy con quỷ này hỏi còn chuyện hóc búa không? Cái cố ý giảng cái vị cái quan niệm không là không ai hiểu được gì hết. Mà cứ giảng hoài mà không ai hiểu được gì hết, chán dễ sợ. Có người hỏi là nếu như mà thầy, người ta cúng cái chùa cho thầy mà thầy từ chối, thầy nói nhường lại cho người khác, thì không phải thầy đang trốn tránh trách nhiệm sao? Thầy trả lời ngược lại, nếu thực sự thầy là không rồi ấy, thì nếu thầy trốn tránh trách nhiệm là không trốn tránh trách nhiệm đó, nó cũng đâu còn quan trọng nữa đâu, đúng không? Thầy không đúng không? Thầy trốn kệ thầy. Ok, thành cái câu hỏi tiếp theo, hỏi tiếp là phải hỏi là nếu như vậy thì giữa cái sự lựa chọn và mình nhận cái chùa với mình trốn tránh trách nhiệm thì cái nào tốt hơn? Cái kỳ quan trọng là những người A-la-hán có trí huệ chân chính, người ta hiểu, ngài hiểu rằng cái luật nhân quả nó rõ ràng, nhận một xu và trả lại một xu cộng với tiền lợi, không khách làm chạy. Ok, luật nhân quả nó rõ ràng, lấy thì phải trả, vay phải trả, không cách nào trốn tránh trách nhiệm được. Nghe rõ ra không? Người mà đắc được cái chứng đắc được không của cái ngã là lúc đó cũng hiểu luôn cái luật của nhân quả, cái luật của cái vũ trụ này, cái luật nhân quả là có vay và có trả, cách nào chạy không được. Yes. Thì nghe rõ ràng không? Là cái người mà cái ông này ông hỏi gì chứ, kêu con người đệ tử của thầy Sa Di hỏi gì chứ thầy. Nếu như mà thầy nhận xong rồi, khi mà thầy đã là hán thì cứ nhận đại đi, xong khi mà thầy chết rồi thầy nhập niết bàn rồi thầy có đâu còn trở lại đâu mà cần trả người ta. Thầy cứ chửi nó một trận, nói mày là học của ai vậy? Thầy muốn dạy cái pháp mà muốn cấp người ta như vậy đó, nó được nhân quả rõ ràng đó. Đó. Con nói như vậy được là tại vì cái tâm con nó vẫn chưa có thức không, còn chưa hiểu cái luật nhân quả nên vẫn còn tham lam. Cái đâu có cái chuyện đó được, mình lấy mình vay phải trả, không cách nào mà chạy nó được hết. Okay. Những người có trí huệ sẽ hiểu được như vậy. Nhưng mà sao mình nhận bây giờ? Giờ thì người huyền nó rộng hơn, bằng rộng hơn. Như cái người A-la-hán không ở trong cái thôn dạ mà ở trong thành thị, không có cây để mà hái để mà ăn, không có ruộng để mà trồng ra gạo mà ăn, thì bây giờ phải mỗi tháng phải trả tiền điện, tiền nước, tiền nhà, tiền cửa, tiền xe, tiền hơi. Thì bây giờ làm sao bây giờ? Làm sao mà nhận bây giờ? Nhé. Yeah. Thành ra bây giờ muốn trường hợp đó mình làm sao bây giờ? Bây giờ một cái phương pháp á, là mình cố ý nợ người ta để sau này mình phải tìm người ta mình trả lại. Chẳng hạn như cái người có trí huệ, tôi nói cái ông này ăn cắp của khách hàng đó là 6 tỷ đô la, thì ông cúng được 100 triệu thôi, thì mình nợ ta xong thì sau mình tới mình tìm cách mình cứu mà xong. Cách khác là sao? Giảng pháp và dạy pháp. Ông này có ý kiến gì cái hay hơn nữa, thầy mà không nhập niết bàn thì thầy gửi nó đi Tây Phương Cực Lạc, nó không bao giờ trở lại đâu. Không cần trả lời. Cái này mấy tổ sư đã tạo ra. Cái truyền thống nguyên thủy người ta ra tay đi cất thực. Bất cứ ai mà cúng quý vị một hạt cơm thì mình nợ ta một hạt cơm, phải trả lại hạt cơm. Dễ sợ.
Dạ thưa thầy, tức là mình chỉ nghĩ một chiều là người ta, mình âu người ta, tại sao mình nghĩ là người ta trả nợ lại cho mình?
Có thể người ta trả nợ, nhưng cũng đâu phải ai cũng trả nợ. Phân lượng là mình nợ người ta. Lắng đại. đi đêm sẽ có ngày gặp ma, sẽ có người đó đón mình ở trong bồn hạt gạo mình chết. Ok, đại thừa sử dụng phương pháp khác, không chạy ra sự thất thực. Ok, nên đó là cái pháp, mấy cái bài vị đó, một cái phương tiện để mà mấy tổ sư nó tạo ra để mà bên đại thừa ta tránh cái, ta tránh cái chừng nợ người ta. Tại vì cái hàng những cái gì mà cần một cái chuyện gì làm đó, cần một cái chẳng hạn như bị bệnh mà tới bác sĩ mà chữa không xong, tới chùa tỉnh bài vị thì khi chữa được thì cái tiền cúng dường cho cái bài vị đó nó ít hơn cái tiền, cái trị giá thị trường chữa cái bệnh. Okay. Thành như vậy thì ra là các vị tổ sư không nợ cái việc mà cái vị nợ vẫn còn nợ tổ sư. Ok, thằng thầy giảng cái nghĩa không và không không này, mà không phải không này theo một cách giảng gì thôi, thực sự nó không phải hoàn toàn như vậy đâu. Được 90% là nó như vậy rồi, mặc dù quý vị là không rồi, vì A La Hán biết mình là không rồi, nhưng đều cái đối tượng mình vẫn chưa thấy cái không. Mà nếu như mình chỉ lo cho mình không thì mình quá ích kỷ. Cái người này cái trí huệ Bát Nhã này, cái trí huệ nó khác trí huệ người ngài A La Hán kia đó. Ngài họ thấy được cái không của cái bản ngã, nhưng được họ còn chêm vào cái lòng từ bi cho những người mà chưa thấy được cái không, thành mới gọi là không phải là không. Cái đó là cái động cơ thúc đẩy của họ, tại sao nhìn không nên nhìn nó là không. Thành cái sự khác biệt giữa cái không của bên nguyên thủy với không đại thừa chỗ này, không nguyên thủy họ thấy được cái không thì họ ngừng hết tất cả cái phiền não. Nhưng đều cái không đại thừa là họ nhìn biết mình là không rồi, nhưng để họ nhìn cái chúng sanh vẫn chưa thấy được cái không của họ, nên họ dùng cố ý là họ dạy chúng sanh thoát được cái chưa thoát cái chấp trước của họ, chưa thấy được mình là không, nên họ thường dạy chúng sanh cái cách trở thành không. Cái đó là trí huệ Bát Nhã. Bây giờ cái câu hỏi này là nếu như vậy cái người mà đại thừa nó hiểu được, ta nói là tôi chứ phải là không, mà dầu người giác ngộ ta nói là tôi chứ phải là không, nhưng mà thiệt ra tôi lý do chính là tại vì tôi bây giờ tôi không được cái người kia chưa không, là tôi chưa thừa hoàn toàn không được, thì nói đúng. Thành cái chi thể Bát Nhã là chi thể xuất thế, là cái chi thể rốt ráo, tại vì nó hoàn toàn không có bất cứ chấp trước nào. Okay. Cái khác biệt là vậy. Nguyên thủy ta thấy cái không là chấp vào cái không, ta không làm cái gì hết, gọi là vô tác. Còn cái đại thừa, cái vô tác của đại thừa không có nghĩa như vậy. Vô tác đại thừa là mình biết mình là không, như là mình vẫn vì mình có vẫn tạo nghiệp như thường để giúp những chúng sanh chưa đắc được cái công đó. Ok, những người có trí huệ không chấp vào cái gì hết. Phải thắc mắc gì không?